Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quan Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 52. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 231, trang 231, hàng thứ năm. Thất bộ loại sai biệt. Môn này không thể thiếu. Là nhất định phải có môn học này, thì thập môn khai khải mới viên mãn. Môn này ở trong chú giải nói, vị thâm cứu bản kinh, là thâm nhập nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ, tương tri đồng bộ tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm. Những bộ kinh nào là thuộc về cùng loại với bộ kinh này? Tiếp đó là đồng loại. Phải tìm hiểu rõ ràng, sáng tỏ. Và còn bàn cập Đới Thuyết Tịnh Độ Chi Kinh Điển, cái này cũng không thiếu. Dĩ tiện tham cứu, thuận tiện cho việc tham khảo, nghiên cứu. Trước tiên nói đồng bộ, chữ đen ở bên này, là phần tóm lược
trích đoạn giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ trước đây của chúng ta để làm tài liệu tham khảo học tập. Đoạn văn này cùng với phần tập chú của Niệm Lão ở chỗ này có phần giống nhau, cho nên chúng ta có thể tỉnh lược nó. Chúng ta bắt đầu xem từ trang 232 hàng thứ 3, xem phần đồng bộ. Đây là nguyên văn của Niệm Lão. Giáp, đây là đoạn thứ nhất. Đồng bộ, bản kinh giữ tiểu bổn Di Đà thì đồng bộ kinh điển. Tiểu bản, bản mà hiện nay chúng ta thường lưu hành là Kinh A-di-đà, Kinh Phật Thuyết A-di-đà do Đại sư Kumala Thập phiên dịch, là cùng bộ với bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Một bộ là nói sơ lược, một bộ là nói tỉ mỉ, đều là giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tiểu bản thuận tiện cho việc thọ trì, có thể làm thời khóa đọc tụng sáng tối. Đại bản thì tỉ mỉ, văn tự nhiều, giới thiệu thế giới Cực Lạc rất rõ ràng, khiến cho chúng ta sanh khởi tín tâm, sanh khởi nguyện tâm, cầu nguyện giảng sanh. Mục đích là ở chỗ này. Đây là cùng bộ kinh điển, bản kinh Ngô dịch bản, tăng diệt danh A-di-đà kinh, giữ tần la thập, sở dịch chi tiểu bản đồng danh, cố thế xưng bản kinh vi đại bản, tần dịch chi A-di-đà kinh vi tiểu bản, chính là bản do Đại sư Kumala Thập thời Diêu Tần phiên dịch, gọi là tiểu bản, đại tiểu bản. Sớ sao vị, sớ sao là A-di-đà kinh sớ sao của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì ở trong sớ sao có nhắc đến đại tiểu nhị bản, văn hữu phồn giảng, đại bản phức tạp, văn tự nhiều, tiểu bản đơn giản, nghĩa vô thắng liệt. Muốn nói ý nghĩa của kinh văn là hoàn toàn giống nhau, cho nên nó là cùng bộ. Cũng chính là nói Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta, có giới thiệu đơn giản, xúc tích, thời gian không dài. Đó là đối với những người nào? Đối với người thượng căn lợi trí, phước đức nhân duyên sâu dày, vừa nhắc họ liền biết ngay, họ biết là quan trọng, liền tin, liền tiếp nhận ngay. Đại bản là nói cho những người nào vậy? Người căn tánh trung hạ. Căn tánh trung hạ nhìn thấy giới thiệu đơn giản thì tính tâm vẫn không thể sanh lên được, thậm chí là còn hoài nghi. Cho nên Phật cần giới thiệu tỉ mỉ, không ngại phiền phức, nói rõ ràng, nói minh bạch về sự việc này, khiến cho mọi người đoạn nghi sanh tín. Cho nên đối với căn tánh trung hạ, cùng là một sự việc, cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, cũng chẳng qua là khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngẫu Ích Đại Sư nói ở trong Yếu Giải rất hay: tín nguyện trì danh. Là tin sâu không nghi đối với pháp môn này, phát nguyện cầu sanh. Vì mục đích Thích Ca Mâu Ni Phật nói bộ kinh này đã đạt được rồi. Hiện nay tiểu bản Di Đà có ba loại. Loại thường nhìn thấy nhất là kinh A Di Đà, do Tam Tạng Pháp Sư Đại Sư Kumala Thập thời Diêu Tần phiên dịch. Loại thứ hai gọi là Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, lưu hành không nhiều, rất ít, rất nhiều người không có nhìn thấy. Đây là bản do Đại Sư Quyền Trang phiên dịch, là cùng với bản gốc với bản mà La Thập phiên dịch. Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch. Loại thứ ba là Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư, gộp chung hai loại bản này lại làm thành bản hội tập. Đề kinh là A-di-đà Kinh Tần Đường Lưỡng Dịch Hội Tập Bản, hiện đại Cư Sĩ Bồ Tát Giới Hạ Liên Cư hội tập. Bản hội tập này rất có giá trị, bởi vì Đại sư Quyền Trang phiên dịch là dịch trực tiếp, hoàn toàn dựa theo nguyên văn. Nguyên văn nói thế nào, ngài liền dịch thế đó. Đại sư La Thập là dịch ý, không có dựa theo văn tự ban đầu, chỉ dựa theo ý nghĩa ở trong văn tự. Cho nên kinh dịch theo ý thì người Trung Quốc ưa thích. Ngài là thuận theo thói quen. Yêu thích của người Trung Quốc, theo đó mà dịch ra, nên vô cùng thích hợp với thị hiếu của người Trung Quốc. Vừa xem liền sanh tâm hoan hỷ. Đại sư Quyền Trang dịch trực tiếp, đó là cũng như nói ngài dịch y nguyên những gì người nước ngoài nói ra. Ở trong đây có cả ngữ pháp, tiếng Phạn, cho nên khi đọc lên có những chỗ không được thuận miệng. Ý nghĩa đương nhiên là rất như thật, nhưng khi đọc lên thì không thuận miệng. Cho nên mọi người thích bản của La Thập hầu như là quên mất bản của Quyền Trang rồi, thu thập cất giữ ở trong Đại Tạng Kinh. Hạ Liên Cư ngài rất từ bi, gộp chung hai kinh này lại. Làm thành bản hội tập. Vừa thích hợp với thị hiếu của người chúng ta, vừa gìn giữ được phong thái của nguyên văn. Rất hiếm có. Thế nhưng chúng ta dùng bản của Đại sư La Thập thành thói quen rồi. Bản này tuy hội tập ra cũng rất khó lưu hành. Mọi người tụng kinh Di Đà quen rồi, không muốn đổi bản khác nữa. Đây là cùng bộ. Chúng ta xem bản của Niệm Lão chú giải cho chúng ta. Tần đường lưỡng dịch, đại thể tương đồng, xảo hữu xuất nhập, là có những chỗ khác nhau, Tần dịch, tinh yếu lưu xướng, chúng sở tông hướng. Tông chính là điều quan trọng nhất, chỗ nương tựa quan trọng nhất. Hướng là phương hướng. Mọi người đều ưa thích bản này. Đường dịch tắc chuẩn sát tường bị, lực bảo nguyên diện, giữ gìn diện mạo nguyên bản mà Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa giảng kinh. Tiên sư hội tập lưỡng dịch. Tiên sư, lời nói này là lời của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ nói. Tiên sư chính là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hội tập lưỡng dịch, hiệt kỳ tinh yếu, cánh cứ lục triều thạch kinh, bổ túc tần dịch sở vật, chi nhị thập nhất tự. 21 chữ này có thể là sót mất rồi. Án Tương Dương Thạch Kinh. Tương Dương Thạch Kinh là thời lục triều, là khắc chữ tay trên đá. Ư nhất tâm bất loạn chi hạ, nó còn có mấy câu 21 chữ, chính là nhất tâm bất loạn. Tiếp đó là chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn, phước đức nhân duyên, là 21 chữ. Hiện nay bản lưu hành không còn. Pháp sư Nguyên Chiếu đời Tống đem nó tải nhập Linh Chi Sớ. Pháp sư Cừ Am Triều Minh diệt thôi Sùng Thạch Bản, bản thạch kinh này, cho rằng 21 chữ này rất quan trọng, rất có khả năng là bởi vì thời đại lục triều đó chưa có kỹ thuật in ấn, bản kinh đều là bản chép tay. Bản chép tay rất dễ bị chép sai, rất dễ bị sót mất. Có thể bản chép tay bị sót mất, nhưng bản này lưu hành rồi. Mãi cho đến hiện nay, bản mà chúng ta đọc đều không có 21 chữ này. Đại sư U Khê ở trong Viên Trung Sao, Đại Thanh Tật Hô. Thông thường Viên Trung Sao cùng với Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư và Sớ Sao của Đại Sư Liên Trì được mệnh danh là ba chú giải lớn của Kinh A-di-đà, cũng là chú giải quan trọng nhất về Kinh Di-đà. Người học tập Kinh Di-đà không thể không đọc ba loại chú giải này. Ba loại chú giải này tuy cổ đức xem trọng như vậy, nhưng hầu hết người học tập hiện nay đại khái đều thích đơn giản. Bản đơn giản xúc tích chính là Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Yếu Giải lại được Ấn Quang Đại Sư hết sức khen ngợi. Cho nên người học Sớ Sao với Viên Trung Sao là không nhiều rồi, người học Yếu Giải thì nhiều. Yếu Giải có giảng nghĩa của Pháp Sư Viên Anh, có thân văn ký của Pháp Sư Bảo Tịnh. Hai vị đại đức này đều là cao tăng cận đại, là đại sư giảng kinh. Những phiên bản của các ngài hiện nay lưu hành rất rộng. đặc biệt là chú giải về Kinh A Di Đà, giảng nghĩa về yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Đại sư U Khê ở trong viên Trung Sao có một đoạn như thế này: Kim truyền Ngoa thuyết. Kim truyền là chỉ Kinh Phật Thuyết A Di Đà do Đại sư La Thập phiên dịch. Phàm đọc tập giả, ưng y cổ bản, nhi tăng chánh chi. Cổ bản chính là Tương Dương Thạch Kinh. Ở trong Thạch Kinh có 21 chữ bị thiếu sót, gọi là Thạch Kinh bởi vì nó được khắc ở trên đá, khắc ở trên bia. Chỗ này có thêm 21 chữ. Sau khi tổ sư đọc xong 21 chữ, khẳng định thời cổ bản của Đại sư La Thập chắc chắn là có 21 chữ này, chỉ là do sao chép bị thiếu sót thôi. Hiện nay cần nên bổ sung nó vào. Hồi bản y tiên đức ý bổ nhập thử nhị thập nhất tự. 21 chữ này đã được bổ sung vào trong bản hồi tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư rồi. Ư thị hội bản ký bị lưỡng dịch chi trường, là sở trường của hai loại bản phiên dịch. Phục bổ tần dịch chi vật, thánh ý bị hiển dị khải chánh giải. Ý của Thích Ca Mâu Ni Phật cộng thêm 21 chữ này sẽ vô cùng rõ rệt. Nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tội tiêu diệt, đã là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. Bởi vì trên kinh có một câu nói: không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Câu nói này sau khi mọi người nghe xong luôn cảm thấy mình thiện căn phước đức không đủ, vì ta niệm Phật có thể giảng sanh không? Thế là liền có hoài nghi. Nếu bổ sung 21 chữ này vào thì cái nghi ngờ lo lắng đó sẽ không còn nữa, sẽ rất rõ ràng. Vì sao vậy? Bởi vì bạn trì danh, trì danh tiêu tội nghiệp, thiện căn phước đức liền hiện tiền. Thế là nguyên văn từng dịch phải là: nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Chấm câu cần phải chấm ở chỗ này: thử bát tự ưng nhất khí độc hạ, là độc liên một mạch, tức là đó là một câu. Nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, đây là một câu. Giống như Pháp Sư Hải Hiền ở Lai Phật Tự hiện nay 92 năm chính là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Ngài làm được rồi, biểu diễn cho chúng ta xem. 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy cho ngài câu A Di Đà Phật này, dặn dò ngài cứ như vậy mà niệm. Ngài đã niệm 92 năm, 112 tuổi tự tại giảng sanh. Ngài đã biểu diễn câu này cho chúng ta thấy nhất tâm bất loạn, kiên trì danh hiệu. Thật sự trong tâm Ngài chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì cả. Đây liền gọi là nhất tâm bất loạn, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Đây là mỗi người niệm Phật hy vọng đời này có thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nhất định phải nhớ kỹ câu kinh văn này. Quan sát tỉ mỉ Ngài Hải Hiền làm sao thành tựu, chỉ dựa vào tám chữ này. Ngài đời này làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Chánh đồng ư đường dịch chi, hệ niệm bất loạn. Đường dịch chính là bản do Đại sư Quyền Trang phiên dịch. Nó không phải là nhất tâm bất loạn. Bản đường dịch là hệ niệm bất loạn, chứ không phải nhất tâm. Hệ niệm bất loạn, kiên trì danh hiệu. Chữ hệ niệm với chữ nhất tâm này khác biệt rất lớn. Nhất tâm bất loạn, con người nhìn thấy chữ nhất tâm thì sợ hãi. Vì sao vậy? Tôi không làm được. Trong tâm tôi có tạp niệm, có vọng tưởng. Tôi niệm Phật chắc chắn cũng xen tạp thêm vọng tưởng với tạp niệm. Không có cách gì nhất tâm được. Hệ niệm bất loạn thì không có vấn đề rồi. Hệ niệm là có thể làm được. Ở trong đây có tạp niệm, không trừ bỏ tạp niệm, còn nhất tâm phải trừ bỏ hết tạp niệm. Cho nên nhìn thấy cái bản này tương đối dễ sanh khởi tính tâm. Từ hệ niệm bất loạn niệm đến nhất tâm bất loạn, nhìn thấy loại kinh văn này thì nghi ngờ lo lắng liền được tiêu trừ. Điều này chúng ta ở trong giảng kinh phải giảng nó cho rõ ràng, minh bạch, khiến cho mọi người sanh khởi tính tâm. Cho nên, diệt phục giữ bản kinh, chi nhất hướng chuyên niệm đồng chỉ. Bản kinh là bộ kinh vô lượng thọ này của chúng ta. Kinh vô lượng thọ là nhất hướng chuyên niệm, chứ không phải nhất tâm. Nhất hướng chuyên niệm, cái ý này là giống nhau. Hệ niệm bất loạn, nhất hướng chuyên niệm, ý này là giống nhau. Di hiển đặt danh diệu pháp, tùng quả khởi tu, quả giác nhân tâm, tha lực minh gia, bất khả tư nghị. Đây là do oai thần, nguyện lực của A-di-đà Phật gia trì. Ngày nay chúng ta ở vào cái đời loạn này, Phật Pháp đã suy đến cực điểm. Gặp được pháp môn này, nghiên cứu sâu kinh điển, không thể không có nghi hoặc. Chúng ta cảm ơn niệm lão. Ông vô cùng tận tâm, không từ khó nhọc, đã đem những chỗ khiến cho người học sanh nghi ngờ, lo lắng ở trong kinh này giải thích cặn kẽ cho chúng ta. Giúp chúng ta dứt nghi sanh tính. Dưới đây trích dẫn lời trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói: nhược chấp trì danh hiệu, vị đoạn kiến tư. Chấp trì danh hiệu, kiến tư phiền não chưa dứt, tùy kỳ hoặc tán hoặc định, hoặc giả là tâm tán loạn niệm Phật, hoặc giả là tâm định niệm Phật. Tâm tán loạn niệm câu Phật hiệu này, có vọng tưởng, có tạp niệm. Khi tâm định niệm Phật, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, ư đồng cư độ phân tam bối củ phẩm. Đó là nói định tán nhiều hay ít. Nếu định nhiều tán ít thì phẩm vị sẽ nâng lên. Nếu tán nhiều định ít thì phẩm vị sẽ hạ xuống. Đều có thể giảng sanh. Giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Ở trong cõi phàm thánh đồng cư cũng có tam bối củ phẩm. Lời nói này nói rất hay. Vì sao vậy? Ý của lời này nói chính là khẳng định trình độ hiện nay của chúng ta. Niệm Phật có thể giảng sanh. Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Khả kiến chúng sanh. Đản năng tính nguyện trì danh. Quyết khả giảng sanh bỉ quốc. Phàm thánh đồng cư độ. Quả thật là không cần phải niệm đến sự nhất tâm bất loạn, hoặc giả là lý nhất tâm bất loạn. Việc này khó. Trì danh pháp môn diệu dụng, hoa bàn thác xuất. Giống như khách đến, chúng ta mời trà, bưng lên cả khay trà, tức là đem ra toàn bộ rồi, không có bảy may giữ lại. Hết thảy đều dọn ra hết. Sự diệu dụng của pháp môn trì danh thật sự là không thể nghĩ bàn. Túc chứng hội bản thực đại hữu công ư thánh giáo giả. Đây là tán thán bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng hiện nay cái thời đại này, mọi người tụng bản của Ngài La Thập đã tụng thành thói quen rồi. Đổi qua bản khác họ không quen. Tịnh Tông ở Trung Quốc được 1700 năm rồi. Người nương theo bản Kinh Di Đà do Đại sư La Thập phiên dịch này, niệm Phật giảng sanh không sao kể hết. Là thật không phải giả. Chúng ta thử xem lão hòa thượng Hải Hiền không biết chữ. Cả đời Ngài chưa từng đọc qua Kinh Vô Lượng Thọ, chưa đọc qua lần nào. cũng chưa từng nghe người khác đọc bao giờ. Ngài chỉ là một câu A-di-đà Phật, rất thật thà. Thật sự là dân lời thật làm. Một câu Phật hiệu cứ như vậy mà niệm, Ngài đã niệm 92 năm, niệm mãi cho đến Ngài giảng sanh. Ngài niệm đến trình độ nào vậy? Tôi vô cùng tin, một chút cũng không hoài nghi. Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta nhìn thấy người này thật thà, dâng lời, thật làm như vậy. Sự tu hành của cả đời Ngài chính là thắp hương, lễ Phật, niệm Phật, nhiễu Phật. Ngoài việc này ra, Ngài đều không biết. Thời khóa tụng sáng tối, thông thường ở trong tự viện Ngài không biết, Ngài chưa học qua. Gõ khánh pháp khí, Ngài không biết. Thật thà, tâm địa thanh tịnh, từ bi. Chúng tôi thường hay nhắc nhở, hy vọng là các đồng tu ở trong đời sống thường ngày dùng chân tâm đối nhân xử thế. Cả đời lão hòa thượng Hải Hiền dùng chân tâm. Chân tâm là tâm chân thành vốn có của mình, không có một chút hư ngụy nào, không có một chút lừa dối, không lừa mình, không dối người. Tâm chân thành vốn có. Ở khoảng thời gian nào vậy? Trẻ con chào đời khoảng 100 ngày, hoàn toàn dùng chân tâm. Bởi vì tâm của nó vẫn chưa bị ô nhiễm, cho nên mỗi người đều có từng dùng chân tâm rồi. Vô cùng đáng tiếc là chân tâm bị hoàn cảnh làm nhiễm ô. Sau khi nhiễm ô thì không thể quay đầu lại được nữa, dùng mãi cho đến già chết. Vọng tâm mỗi niệm luôn tạo nhân luân hồi. Vì nên chết rồi thế nào? Làm chuyện lục đạo luân hồi, ở trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn không thể ra được. Đó là sự việc vô cùng bi thảm. Trẻ con sau 100 ngày, nó biết lạ rồi. Trước 100 ngày không biết lạ, không biết ai là cha, ai là mẹ. Bất luận người nào tiếp cận nó, nó đều dùng chân tâm đối với bạn. Nó cười ngọt ngào như vậy, cười đáng yêu như vậy. Nó không biết từ chối người khác. Đến khi nó bị ô nhiễm, nó biết lạ rồi, thì cha mẹ bế nó thích. Người khác bế nó thì nó từ chối. Vậy là bị ô nhiễm rồi. Loại ô nhiễm này theo tuổi tác mỗi năm ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nghiêm trọng.
chân tâm thơ ngây, chân tâm hoàn toàn bị mất hết rồi, toàn là dụng vọng tâm. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta có trí huệ, nhìn sự việc này rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế là liền nghĩ, làm sao khiến cho đứa trẻ này nhiễm ô là không có cách gì tránh được. Làm sao khiến cho nó bị ô nhiễm giảm xuống đến mức thấp nhất. Bởi vì họ biết được tánh tương cận, tập tương diễn. Nói về tự tánh chân tâm thì mọi người là giống nhau. Nói về ô nhiễm, nói về vọng tâm thì mọi người khác nhau. Cho nên giáo dục mới hưng thịnh lên. Cậu bất giáo tánh nải thiên. Chân tâm của chúng ta dần dần biến thành vọng tâm rồi. Vọng tâm là gì? Tâm phân biệt, tâm chấp trước. Vậy là mê rồi. Cách dạy như thế nào? Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Chuyên là gì? Bên phía của ô nhiễm nhỏ nhất. Học càng nhiều thì nhiễm ô càng nghiêm trọng. Người hiện nay bị khoa học làm nhiễm ô. Nhiễm ô đến mức vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức độ nào vậy? Làm mất hết tính tâm của mình là nghiêm trọng nhất. Tính tâm của mình mất hết rồi thì họ còn biết tin ai nữa chứ. Cho nên đối với cha mẹ cũng không tin, đối với tổ tiên thánh hiền cũng không tin, không tin đối với thần thánh của tôn giáo. Mới tạo nên xã hội ngày nay. Ngày nay toàn địa cầu động loạn. Tai nạn khác thường là nguyên nhân gì? Là do mất hết tính tâm mà tạo thành. Cho nên nguồn gốc của nguy cơ ngày nay chính là nguy cơ tính tâm. Làm sao có thể khôi phục tính tâm trở lại, xây dựng tính tâm lại như xưa, trở về tính tâm? Đây là việc lớn hàng đầu trước mắt. Cứu chính mình, cứu gia đình, cứu xã hội, cứu quốc gia, cứu nhân loại. Nhân lễ nghĩa trí tính, tìm lại được chữ tính đó liền được cứu thôi. Có tính thì có trí, có trí thì có lễ, có lễ thì có nghĩa, có nghĩa thì có nhân. Nhân nghĩa lễ trí tính thảy đều có thể khôi phục. Thì thế giới này có thể được cứu. Hoạt động lễ Vesak ở Paris năm nay do Sri Lanka tổ chức, có mời tôi không đi. Đồng tu trở về kể cho tôi nghe. Tham gia hoạt động lần này có mấy vị đại sứ? Chúng tôi đều rất quen biết nhau. Ở trong báo cáo, họ có đề ra rõ ràng, đối với thế giới này, liệu có thể hòa bình trở lại được không? Vì đều đã mất đi niềm tin rồi. Trong đó có một vị đã từng tiếp xúc với tôi, họ cảm nhận rất sâu. Chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau, thảo luận với nhau về những vấn đề này. Cái mà trong văn hóa truyền thống của chúng ta gọi là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức. Cái mà trong kinh giáo Đại Thừa gọi là tam phước, lục hòa, tam học lục độ, mười nguyện phổ hiền. Hãy khởi động lại từ chỗ này. Để khôi phục tánh đức của chúng ta. Bắt đầu làm từ chính mình, chúng ta cứu được chính mình thì có thể cứu gia đình. Cứu được gia đình thì mới có thể cứu xã hội, thì có thể cứu được quốc gia. Mở rộng ra là có thể cứu toàn thế giới. Những thứ giá trị của Trung Quốc đã mất hết rồi. Không có người truyền thừa. May mà kinh sách vẫn còn. Chúng ta tìm được rồi. Kinh sách quan trọng này có thể giúp chúng ta cứu xã hội, cứu quốc gia, chính là quần thư trị yếu. Quốc học trị yếu là hai bộ sách này. Sự xuất hiện của hai bộ sách này, tôi quả thật là như nhặt được của báu. Đó là mong ước trong lòng bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cũng trở thành hiện thực. Các đồng học phát tâm lưu ý, tìm lại được hai bộ sách này là quá hy hữu rồi. Sách được in 100 năm trước, số lượng in rất ít. Trải qua trong 100 năm chiến loạn, thật sự là không còn nữa. Tôi tin là đây là tài sản mà tổ tiên đặc biệt lưu lại cho tôi. Khi chúng tôi nhận được, không có bất kỳ ý nghĩ gì khác, liền nhanh chóng in ấn. Mỗi một loại in một dạng bộ. Phân ra tặng cho các thư viện đại học trên thế giới và thư viện quốc gia thu thập cất giữ. Tương lai sẽ không bị thất truyền nữa. Khắp nơi đều có thể tìm được. Kinh sách đã có rồi. Hiện nay tiến thêm một bước nữa là cần người giảng giải. Người giảng giải nếu không có tín tâm, họ sẽ không làm được. Số ít người có tín tâm, dựa theo phương pháp, tức là đường lối phương pháp cổ xưa mà học tập. Chúng tôi tin rằng học tập khoảng 3 năm đến 5 năm họ có thể giảng được rồi. Người có thể học tập không ngừng 10 năm thì họ trở thành chuyên gia, là chuyên gia học giả hàng đầu trên thế giới. Đem bộ sách này giảng rõ ràng, giảng minh bạch, giảng thấu triệt thì tính tâm của chúng ta liền khôi phục, thế giới sẽ được cứu rồi. Những năm gần đây chúng tôi nghĩ đến Viện Hán Học. Viện Hán Học làm gì? Là làm việc này. Khởi đầu của Viện Hán Học là không có thầy, không có học trò. Chúng ta chiêu sinh là chiêu sinh cái gì? Chiêu sinh nghiên cứu viên. Phải có một chút nền tảng về văn ngôn văn. Nếu không có nền tảng văn ngôn văn là khó rồi. Có nền tảng văn ngôn văn, chúng ta hãy tự mình nghiêm túc học tập cho thật tốt. Có được 20-30 người cùng nhau thâm nhập nghiên cứu. Mỗi ngày chúng ta làm báo cáo tâm đắc học tập. Mọi người cùng nhau chia sẻ. Chúng ta trong năm nay Kinh Vô Lượng Thọ là áp dụng phương thức này. Mỗi ngày có 2 giờ đồng hồ chia sẻ báo cáo tâm đắc học tập. Hiệu quả tốt vô cùng. Cho nên tôi liền nghĩ đến có được 20-30 người cùng nhau chuyên nghiên cứu quần thư trị yếu, mỗi ngày có 2 giờ đồng hồ chia sẻ báo cáo tâm đắc, sẽ tạo nên tác dụng rất lớn. Mỗi một người chuyên nghiên cứu một môn, quần thư trị yếu được tuyển chọn từ 66 bộ kinh điển nguyên bản. Mỗi người chuyên nghiên cứu một bộ, sau 10 năm đều là đứng đầu, không có hạng nhì. Người chuyên nghiên cứu kinh dịch là đứng đầu kinh dịch. Người chuyên nghiên cứu luận ngữ là đứng đầu luận ngữ. Người chuyên nghiên cứu mạnh tử là đứng đầu mạnh tử. Người nào cũng là đứng đầu. Mọi người khen ngợi lẫn nhau, không có nói xấu, không có phê bình. Vì sao vậy? Người nào cũng đứng đầu, bình đẳng mà. Nếu có hạng nhất, hạng nhì là có người tranh. Người nào cũng là hạng nhất thì không có ai tranh. Mọi người đều là bình đẳng, đều là chuyên gia Hán học. Người năm sau Hán học có thể hưng thịnh lên rất mạnh ở trên địa cầu này, sẽ biến địa cầu thành Thái Bình thịnh thế. Trước đây Thái Bình thịnh thế là mang tính khu vực, là ở một quốc gia. Ngày nay Thái Bình thịnh thế là toàn thế giới, toàn cầu. Tôi tiếp xúc với rất nhiều vị đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, đã trình bày với họ về cách nhìn, cách nghĩ này. Dần dần niềm tin của họ đều phát khởi rồi. Mười năm có thể hoàn thành được không? Được. Vì sao vậy? Hiện nay có khoa học kỹ thuật. Chỉ cần 10-20 người, có một cái đài truyền hình vệ tinh và một tần số chuyên dùng để cho họ ở trong đây 24 giờ không gián đoạn phát biểu báo cáo tâm đắc thì người trên toàn thế giới đều nghe thấy. Và đem báo cáo của họ dịch ra thành các loại văn tự khác nhau, để cho người trên toàn thế giới nghe hiểu được, xem hiểu được. Đây là xây dựng kiến hòa đồng giải. Dùng cách nói hiện đại để nói là người trên toàn thế giới xây dựng nhận thức chung. Chúng ta có cách nhìn giống nhau, cách nghĩ giống nhau, thì tất cả mọi hiểu lầm thấy đều có thể hóa giải, đem lại cho thế giới này vĩnh viễn an định hài hòa, hạnh phúc mỹ mãn. Lời của Thanh Ân Tỷ Anh Quốc nói rất hay. Chỉ có học thuyết tổng mạnh cùng với Phật Pháp Đại Thừa mới có thể hóa giải vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Chúng ta cần giảng rõ ràng, giảng minh bạch câu nói này của ông để cho mọi người tin. Học thuyết khổng mạnh chỉ có bốn chữ: nhân, nghĩa, trung, thứ. Phật Pháp Đại Thừa cũng chỉ có bốn chữ: chân thành, từ bi. Tám chữ này sẽ có thể bình định được xã hội hỗn loạn. Cứu vớt được văn hóa nhân loại đang đứng bên bờ diệt vong. Chúng ta quay lại với chú giải của bản kinh. Chúng ta xem tiếp: khả kiến chúng sanh, đảng năng tính nguyện trì danh, quyết khả giảng sanh bị quốc, phàm thánh đồng cư độ. Lời nói này nói rất khẳng định, không có mảy may hoài nghi. Quả thật là không cần niệm đến sự nhất tâm hoặc là lý nhất tâm. Pháp sư Hải Hiền câu Phật hiệu này, ngài niệm đến nhất tâm bất loạn. Vì sao vậy? Ngài có thiện căn phước đức. Cái gì là thiện căn? Thật thà vâng lời, thật làm là thiện căn. Cái gì là phước đức? Chân thành là phước, thanh tịnh là phước, cung kính là phước. Những điều kiện này ngài thấy đều có đủ. Người có đủ những điều kiện này, nếu như họ thật làm một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chỉ 3 năm công phu thành khối là chắc chắn niệm được. Công phu thành khối thì chắc chắn giảng sanh tịnh độ. Sanh cõi phàm thánh đồng cư, chắc chắn giảng sanh. Hơn nữa công phu thành khối, nhất định thấy Phật. Phật đến làm gì? Thọ ký cho bạn, đưa tin tức cho bạn, Phật sẽ đến nói cho bạn biết tuổi thọ của bạn còn bao nhiêu năm nữa. Đợi đến khi tuổi thọ của bạn hết rồi, Phật sẽ đến đón bạn vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đây gọi là thọ ký. Trong tâm bạn rất vui mừng, hoan hỷ, hoàn toàn không bị thoái chuyển. Vì sao vậy? Vì đã gặp được Phật rồi. Dũng mãnh tinh tấn tiếp nữa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không xen tạp, không gián đoạn, không phân biệt, không chấp trước. Lại cộng thêm công phu 3-4 năm nữa là đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn nâng lên rồi, sanh về cõi phương tiện hữu dư của thế giới Cực Lạc. Nếu như chúng ta vẫn chưa đi, nhất định muốn nắm chắc thời gian, thì chúng ta dùng tiếp công phu 3-4 năm nữa là có thể nâng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Đây chính là tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà là tương đương với tu hành 100 năm ở thế giới Cực Lạc, là mang ý nghĩa này. Vì sao vậy? Thế giới Ta Bà khó tu, duyên bên ngoài không tốt, bạn có thể không bị cám dỗ, bạn có thể như bất động, thì công đức của một ngày hơn hẳn 100 năm ở thế giới Cực Lạc. Bạn có thể dùng công phu 3-4 năm từ sự nhất tâm niệm đến lý nhất tâm. Lý nhất tâm vãng sanh, sanh về cõi thực báo. Thế thì chúng ta muốn hỏi Lão Hòa Thượng Hải Hiền, thiện căn phước đức nhân duyên của Ngài thấy đều đầy đủ. Chỉ cần Ngài thật làm, thực sự chịu nỗ lực, Ngài là thật làm, là chịu nỗ lực thật. Điều này hoàn toàn là sự thật. Bạn muốn hỏi tôi, Ngài đến khi nào là được công phu thành khối? Tôi có thể nói với bạn là trước sau 25 tuổi. 20 tuổi Ngài bắt đầu niệm Phật. Trước sau 25 tuổi, 24, 25, 26 tuổi là 3 năm này, chính là thời gian Ngài đạt được công phu thành khối. Lại cộng thêm 3-4 năm nữa là lúc khoảng chừng 30 tuổi. Tôi tin là Ngài có thể niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Lúc trước sau khoảng 40 tuổi là Ngài có thể đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là cùng một cấp bậc với đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Ngài đã gặp A-di-đà Phật được bao nhiêu lần rồi? Tôi tin là 10 lần trở lên. A-di-đà Phật trở thành bạn thân quen rồi. Đại sư Huệ Diễn, sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, cả đời gặp Phật được 4 lần. Lần cuối cùng là đón Ngài giảng sanh. Ba lần trước Ngài hoàn toàn không có nói cho người khác biết. Tâm là định, thấy xong rồi giống như không có chuyện gì. không bị quấy nhiễu. Lần cuối cùng là Phật đón Ngài giảng sanh. Ngài nói với mọi người, trước đây đã từng thấy thế giới cực lạc 3 lần rồi. Người ta hỏi Ngài ra làm sao, thế giới cực lạc hình dạng như thế nào. Ngài nói cho mọi người biết là hoàn toàn giống như trên Kinh Vô Lượng Thọ nói vậy, chứng minh việc giới thiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật là chính xác, không phải vọng ngữ, không phải tưởng tượng, là sự thật. Là làm chứng cho Đức Thế Tôn. Cho nên tuổi thọ của Pháp Sư Hải Hiền tôi cảm thấy là không dài như vậy. Tuổi thọ của Ngài thông thường mà nói có lẽ là 70-80 tuổi. Ngài chứng quả rồi. Một pháp môn có thể tu hành chứng quả thì pháp môn này chính là chánh pháp của Thích Ca Như Lai. Cho nên chúng tôi có thể đoán chắc Pháp Sư Hải Hiền là biểu diễn cho chúng ta. Biểu diễn điều gì? Pháp môn niệm Phật là chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó không có tượng pháp, mạt pháp, là thuần chánh. Trên Kinh Đại Thừa Thế Tôn từng nói, đầy đủ điều kiện như thế nào được gọi là chánh pháp vậy? Thời đại này có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Tịnh Tông có giảng kinh, có nghe kinh, có niệm Phật. Niệm Phật chính là tu hành. Có giảng sanh, giảng sanh chính là chứng quả. Bốn điều kiện đều có cả. Đó không phải là chánh pháp, thì cái gì mới là chánh pháp? Những tông pháp khác như Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Pháp Tướng Tam Luận, vân vân, không có người giảng, không có người nghe, không có người y giáo phụng hành, đương nhiên là không có chứng quả. Thế đây chính là gì? Diệt rồi. Đây không phải là mạt pháp mà là diệt pháp. Trong và ngoài nước vẫn còn không ít pháp sư, điều rất tuyệt vời. Thử xem có nhà nào không có truyền thừa, thực sự phát tâm đi truyền cái pháp này, học tập kinh giáo, phát tâm đứng ra giảng kinh. Chỉ cần phát tâm thì chắc chắn sẽ được Thích Ca Như Lai gia trì, chư Phật mười phương gia trì. Các ngài thật sự gia trì bạn. Bạn có giảng thì sẽ có người nghe, có người tu hành thì chánh pháp liền có thể hiện tiền. Ít nhất cũng cứu giảng được mạt pháp của Thích Ca Như Lai trở lại. Có người tu hành, không có người chứng quả, đây chính là mạt pháp. Không nên phỉ báng lẫn nhau. Phần trước đã từng nói qua tỉ mỉ với các chị rồi. Đệ tử Như Lai chân thật thì phải khen ngợi chánh pháp của Như Lai. Phỉ báng lẫn nhau khiến cho đại chúng xã hội nhìn thấy hiện tượng này, họ sẽ không học rồi. Vì sao vậy? Các bạn ngày nào cũng cãi nhau, đây đâu thể gọi là chánh pháp được chứ. Phật Pháp suy rồi, Phật Pháp diệt rồi. Bạn muốn được đại chúng ủng hộ, bạn phải đề xướng chánh pháp, trong tâm phải trụ vào chánh pháp, diễn thuyết giảng giải chánh pháp, tăng khen ngợi tăng, vậy là đúng rồi. Người xuất gia phỉ báng lẫn nhau, tự khen mình phỉ báng người, đây là người gì? Đây là người diệt Phật Pháp. Tội nghiệp này đều là địa ngục vô gián. Sự việc này ở đoạn trước tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch rồi. Không được phép sai trở lại nữa. Hải Hiền tiếp nhận lời dặn dò của A-di-đà Phật. Ngài đã nhiều lần muốn cầu A-di-đà Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh. A-di-đà Phật nói, Ngài tu hành rất tốt, tu rất giỏi, bảo Ngài lưu lại thế gian mà biểu diễn. Đến giờ rồi thì A-di-đà Phật nhất định đến tiếp dẫn Ngài. Khi nào đến vậy? Đến khi nào Ngài gặp được một quyển sách. Quyển sách này tên là Nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng tán thán tăng. Gặp được cuốn sách này thì thời tiết nhân duyên biểu diễn của ông đã viên mãn rồi. Phật sẽ đến tiếp dẫn ông. Lúc Ngài 112 tuổi, quả thật là có mấy vị tín đồ mang quyển sách này đến lại Phật tự để thăm Ngài. Bản thân Ngài không biết chữ, nhìn thấy người mang sách đến tặng cho Ngài, hỏi đây là sách gì? Người ta nói cho Ngài biết, sách này tựa là Nếu Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Tán Thán Tăng. Ngài vừa nghe vô cùng hoan hỷ, như nhặt được của báo. Giống như là ngày nào cũng nghĩ, đã nghĩ đến bao nhiêu năm, cuối cùng xuất hiện rồi. Lập tức đem áo cà sa yêu quý của Ngài, mặc áo tràng đắp y, mặc lên, chủ động yêu cầu, quý vị chụp cho tôi tấm hình. Lúc đó có bốn vị tín đồ, tức là bốn vị tín đồ tặng sách cho Ngài. Ở bên cạnh ngửi thấy mùi thơm lạ, đại khái khoảng chừng 3-4 phút. Mỗi người đều ngửi thấy. 3 ngày sau thì Lão Hòa Thượng đi rồi. Các vị thử nghĩ, biểu thị ý nghĩa gì? Quyển sách này là do vị Pháp sư trẻ tuổi trong Đại Lục viết. Tên thật của sư này tôi không biết. Họ nói chúng tôi đã gặp nhau một lần tại Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh. Khi tôi viếng thăm cụ Triệu Phát, có Ngài ấy. Còn rất trẻ, đại khái đã dùng thời gian 10 năm để hoàn thành quyển sách này. Nội dung của sách, thầy ấy rất cố gắng đã tìm không ít tài liệu tham khảo, nói rõ cho chúng ta biết. Kinh Phật lưu truyền đến Trung Quốc, bản kinh dịch thời kỳ đầu đã có bản hội tập xuất hiện. Điều này nếu sư ấy không nói, chúng ta hầu như đều không biết. Cổ nhân có cái danh từ này, gọi là hợp kinh. là có nghe nói. Hợp kinh chính là hội tập, là mấy loại bản hội tập lại với nhau. Người xưa gọi là hợp kinh. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh đều có. Sao có thể nói là không được phép hội tập? Hội tập là ngụy tạo kinh điển chứ, không có cách nói này. Bản do người xưa hội tập phải đều có trong Đại Tạng Kinh. Điều đó chứng minh cho chúng ta thấy hội tập là được phép. Hơn nữa có thể nói Pháp Sư Hải Hiền làm chứng minh cho chúng ta. Bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh. Vì sao vậy? Lúc người xưa dịch kinh làm hợp kinh, có sửa đổi kinh văn. Bản hội tập này của Lão Cư Sĩ Hạ Liên, mỗi chữ đều có xuất xứ, đều là nguyên văn, nguyên chữ có trong năm loại nguyên bản dịch. Ngài lấy đó ra, Ngài không dám đổi một chữ nào, không có dám sửa một chữ nào. Hay nói cách khác, tức là hội tập của Ngài, hợp kinh của Ngài là vô cùng cẩn thận. Từng câu từng chữ là nguyên văn, nguyên chữ của văn nguyên dịch, không có sửa đổi. Ngài đã dùng thời gian 10 năm cẩn thận cân nhắc từng chữ từng câu. Bởi vì người sau phản đối bản hội tập này là do sửa đổi kinh văn, Ngài cố gắng không phạm cái lỗi lầm này. Bản hội tập này là đứng đầu trong tất cả các bản hội tập của cổ đức. Từng câu từng chữ của bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ này đều là lời mà Phật đã nói. Yên tâm, không phải giả. Thứ hai, chứng minh tập chú của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng cẩn thận giống như thầy của ông vậy. Bản hội tập này của ông hội tập các chú giải là 193 loại kinh sách. Ở trong đây có 83 loại kinh luận, 110 loại trước tác của Đại Đức xưa. Đã dành trọn thời gian 6 năm để chú giải bộ kinh này, dùng kinh chú giải kinh, dùng lời khai thị của Tổ sư Đại Đức để chú giải kinh. Thật hay, là thật không phải giả. Nên việc phê bình, phỉ báng đều là sai lầm. Chúng ta cần phải có niềm tin. Điều thứ ba là ý nghĩa của biểu diễn là đối với việc chuyên dựa theo bản hội tập để học tập trong mười mấy 20 năm này của chúng ta cũng đã kéo theo không ít người ở trong và ngoài nước ưa thích bản này. Bản này tôi đã giảng mười mấy lần, không có sai lầm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, xuất gia niệm Phật 92 năm, dùng công phu tu hành cả đời làm chứng minh cho chúng ta. Chúng tôi đều là đang khuyên mọi người, là khuyến chuyển thị chuyển khuyến chuyển, Lão Hòa Thượng là làm chứng chuyển cho chúng ta. Đây gọi là tam chuyển pháp luân. Công đức vô lượng. Đã làm tăng trưởng niềm tin cho chúng ta. Cây chiêu cuối cùng này có dụng ý sâu vô cùng. Chỉ có tăng khen ngợi tăng thì Phật Pháp mới có thể phục hưng. Nếu như phỉ báng lẫn nhau thì Phật Pháp chắc chắn sẽ diệt vong. Người xưa đã nói nó rõ ràng minh bạch rồi. Phật Pháp muốn hưng thịnh phải tam học nhất nguyên. Chữ tam học này chính là toàn bộ Phật Pháp. Giới luật, thiền định, giáo hạ, đây gọi là tam học, đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Nếu như bạn phê bình phỉ báng, đó gọi là phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng. Vẫn không phải là người bình thường phỉ báng, là người xuất gia tự mình phỉ báng. Vậy thì xong rồi. Vào lúc này, ở trong cái tình trạng này, người xuất gia là tội nhân của Phật, đứng ra diệt Phật. Như vậy tất cả Phật Pháp để cung cấp cho các bạn tranh luận, các bạn không cố gắng mà học tập, phụng hành nó, lấy Phật Pháp để tranh luận lẫn nhau, phê bình lẫn nhau, khiến cho đại chúng xã hội nhìn thấy hiện tượng này không dám đến gần. Vậy là đang diệt Phật Pháp. Chúng tôi vô cùng cảm kích Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói đến chỗ rốt ráo hay. Tất cả Pháp chúng ta đều không cần, đều không nên tranh. Phàm cái gì có tranh thì chúng ta không cần. Ta chỉ học Lão Hòa Thượng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là không còn gì để tranh nữa rồi. Đến cuối cùng chỗ không thể nói, Phật cũng không cần nữa, Phật cũng là giả. Chúng ta chỉ học Lão Hòa Thượng một câu này, học hành nghi cả đời của Lão Hòa Thượng là có thể giảng sanh tịnh độ. Đây là Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, biểu diễn đến chỗ rốt ráo. Không nên tranh nữa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, các bạn tranh thì tôi lui ra. Tôi tránh ra niệm A-di-đà Phật của tôi. Không tranh luận với các bạn. Vĩnh viễn rời khỏi chốn thị phi. Người này là có phước báo. Một câu Phật hiệu không cần gì cả. Buông xả vạn duyên. Chỉ một phương hướng, một mục tiêu là cầu sanh tịnh độ. Đây cũng là sự hành trì cả đời của Ngài Hải Hiền, chứng minh cho chúng ta thấy bản hội tập quả thực sự có công rất lớn đối với Thánh giáo. Thứ hai là nói đồng loại. Chúng ta xem trang 234, hàng thứ ba. Chúng ta bắt đầu xem từ chỗ này. Đồng loại hễ kinh điển nào đề xướng, hướng dẫn nhớ Phật niệm Phật, nguyện sanh thế giới Cực Lạc, đều là thuộc về đồng loại. Kỳ trung diệt hữu thân sơ chi biệt, trong đó cũng có sự khác biệt thân sơ. Cách phân biệt thân sơ như thế nào? Lấy trì danh niệm Phật là thân, lấy quán tưởng thực tướng, cái này là tương đối xa cách. Ở trong đây nêu ra cho chúng ta chín loại. Cái thứ nhất là Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Bộ kinh này với đại bản tiểu bản mà phía trước đã nói, hợp xưng Tịnh Độ Tam Kinh, là kinh chuyên giới thiệu Tịnh Độ, nải Tịnh Tông cơ bản kinh điển. Ở trong bộ kinh điển này với thập lục diệu môn mà chúng tôi giảng, chính là thập lục quán. Ở trong đây nói đến quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, nhưng cuối cùng diệu môn thứ 16 là nói trì danh niệm Phật. Duyên khởi của kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ cũng rất là thù thắng. Phu nhân Vi Đề Hy là người đương cơ của bộ kinh này. Bà gặp phải cảnh gia đình bị chính biến, con trai đã nghe lời Đề Bà Đạt Đa cướp lấy dương vị. Sát hại phụ thân mình và bắt giam giữ mẹ mình. Phu nhân gặp phải chuyện như vậy, cầu Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật liền hiện tiền an ủi bà, thuyết pháp cho bà. Bà nói thế giới này không tốt, còn có thế giới nào tốt hơn để con giảng sanh hay không? Bà không muốn sống ở thế gian này nữa. Phật liền hiển bày tất cả cõi nước chư Phật để cho bà thấy, là giống như hiện nay xem tivi vậy, để cho bà hết thảy đều nhìn thấy, cho bà tự lựa chọn. Sau khi bà xem xong liền chọn đúng thế giới Cực Lạc, thế giới này tốt. Thế giới này không có nhìn thấy có người bất thiện, và việc bất thiện thế giới này không có, chỉ nhìn thấy là thuần thiện thuần tịnh. Mới thỉnh giáo với Thế Tôn, làm sao để có thể giảng sanh? Phật liền dạy cho bà 16 loại cách quán. 16 loại phương pháp này, bất luận là dùng loại nào cũng đều có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cho nên ở trong bộ kinh này Phật nói hai sự việc. Việc thứ nhất là phương pháp giảng sanh có 16 loại. Việc thứ hai là căn cứ lý luận mà cõi Tịnh Độ nương vào. Nguyên lý của Tịnh Độ, phương pháp của Tịnh Độ ở trong bộ kinh này Trì danh niệm Phật là quán thứ 16, là pháp quán cuối cùng. Lý luận của Tịnh Tông là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Nói cho chúng ta biết thế giới cực lạc có quan hệ mật thiết với chúng ta, chứ không phải không liên quan. Nó là do tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Cảnh giới do tự tánh biến hiện ra thì đâu có lý nào không thể giảng sanh. Chắc chắn có thể giảng sanh. Cho nên Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Thế giới cực lạc là tâm hiện, A-di-đà Phật cũng là do tự tánh biến hiện ra. Những năm gần đây, Tịnh Tông chúng ta cũng gặp không ít những chuyện vong nhập, cầu mong siêu độ. Chúng ta không tìm họ, họ đến tìm chúng ta. Họ đến tìm rồi thì chúng ta cần phải ứng. Họ có cảm, chúng ta liền ứng. Cách ứng như thế nào? Làm pháp hội siêu độ phụ thêm cho họ. Thí dụ tổ chức Phật thất, Phật thất viên mãn rồi, đến ngày cuối cùng này là một buổi pháp sự tam thời hệ niệm để siêu độ cho họ, có hiệu quả. Pháp hội này làm thành công rồi, làm rất phổ biến. Cái quyển pháp sự hệ niệm này cũng chính là nghi thức, là do Thiền sư Trung Phong thời Triều Nguyên biên soạn. Đương nhiên nó cũng là bản hội tập, trong đó có kinh, có kinh Di Đà. Tụng kinh là tụng kinh Di Đà, tụng chú giảng sanh. Có Thiền sư Trung Phong khai thị. Trong khai thị có nói đến A-di-đà Phật tức là tâm ta. Tâm ta tức là A-di-đà Phật. Tịnh độ chính là nơi đây. Nơi đây chính là tịnh độ. Nội dung hai câu này nói là lý. Trên thực tế chính là lời mà Phật nói ở trong Quán Kinh. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, đều là phát sinh ra từ câu nói này. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói còn hay hơn. Một là tất cả, tất cả là một. Hoa Nghiêm gọi là pháp môn bất nhị. Cho nên Quán Kinh hợp chung lại với Đại Tiểu Bản gọi là Ba Kinh Tịnh Độ, là chuyên giới thiệu về tịnh độ, giới thiệu về thế giới cực lạc. Cho nên nó là kinh điển cơ bản của Tịnh Tông. Cụ đàm, cụ là đầy đủ, nói cho chúng ta biết 16 quán. là 16 loại phương pháp tu hành: khuyến đạo, quán tưởng niệm Phật, giữ trì danh niệm Phật. Trong đây có quán tưởng niệm Phật. Thứ hai, A-di-đà cổ âm thanh phương Đà La Ni Kinh. Kinh này khuyến đạo trì danh, kim chủ trì chú. Trong đây có trì danh, có trì chú, cũng được xem là rất thân với kinh đồng loại, bởi vì trong đó có trì danh niệm Phật. Thứ ba, Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Thập Đại Nguyện Dương Đạo Huy Cực Lạc. Đây là kinh mà chúng ta rất quen thuộc, là cùng loại với kinh Vô Lượng Thọ. Thứ tư, Hậu Xuất A-di-đà Phật Kệ Kinh. Bộ kinh này tổng cộng có 56 câu, toàn là kệ tụng. Trong đó có nói: phát nguyện dụ chư Phật, thệ nhị thập tứ chương, giữ bản kinh Hán dịch, Ngô dịch, lưỡng chủng dịch bản Trung, A-di-đà Phật nhị thập tứ nguyện tương đồng. Cái này là thuộc về đồng loại. Loại thứ năm là Thủ Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, khuyến đạo chúng sanh ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật, dĩ niệm Phật tâm nhập vô sanh nhẫn. Những kinh văn này là vô cùng thân thiết với Tịnh Độ Tông, đặc biệt là câu phía sau này: ước Phật niệm Phật hiện tiền tương lai tất định kiến Phật. Hiện tiền là hiện tại, đương lai là giáng sanh về thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật lần cuối cùng đến tiếp dẫn bạn giáng sanh, đó vẫn là thuộc về hiện tiền. Vì sao vậy? Bạn chưa dứt hơi thở, bạn vẫn có thể nói chuyện với người khác: tôi nhìn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đây là hiện tiền thấy Phật. Cho nên thông thường trong lúc niệm đến công phu thành khối là A Di Đà Phật sẽ đến đưa tin tức cho bạn. Khiến cho bạn yên tâm, nhất tâm chuyên niệm, bạn chắc chắn thấy Phật giảng sanh. Chúng ta cũng là căn cứ vào đoạn kinh văn này, căn cứ vào những gì mà Đại Đức xưa đã ghi chép trong giảng sanh truyện, chúng ta có thể suy tưởng ra được. Niệm đến công phu thành khối là có cơ hội thấy Phật. Ngài đến báo tin tức cho bạn. Thậm chí là tạo tác tội nghiệp, tạo tội nghiệp địa ngục vô gián. Pháp sư Oánh Kha thời Triều Tống, bản thân ông biết nếu như không cầu giảng sanh thì chắc chắn đọa địa ngục. Nghĩ đến nỗi khổ địa ngục, liền dốc sức niệm Phật, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, niệm đến khi sức cùng lực kiệt thì A-di-đà Phật hiện tiền, nói cho ông biết ông vẫn còn tuổi thọ 10 năm dương thế. Phật nói với ông 10 năm sau, lúc con sắp mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Oánh Kha vào lúc này thấy Phật là đại phước báo, phước đến tâm linh, đột nhiên thông minh rồi, liền yêu cầu với A Di Đà Phật: con không cần 10 năm tuổi thọ nữa, con hiện nay muốn đi theo Ngài. Vì sao không cần vậy? Căn tánh của ông hạ liệt, tức là tập khí rất nặng, không ngăn nổi sự cám dỗ ở bên ngoài. Trong 10 năm đó, không biết sẽ tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa. Không bằng bây giờ đi về thế giới cực lạc, là vĩnh viễn không tạo tội nghiệp nữa. A Di Đà Phật đồng ý, 3 ngày sau sẽ đến tiếp dẫn. Thật sự đã đi rồi, không có bị bệnh, tự tại giảng sanh, đều là người làm kiến chứng cho chúng ta. Tạo tác tội nghiệp không sợ, thật sự quay đầu, thật sự sám hối, sau này không tạo nữa. Ngũ nghịch thập ác thấy đều có thể giảng sanh, vì sao không làm chứ? Nếu bạn không giảng sanh, bạn chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. 7 ngày trước mắt là có 2 con đường, mà đi con đường nào chứ? Thứ 6, Bát Chu Tam Muội Kinh, Hậu Hán, Nguyệt Chi Tam Tạng, Chi Lâu Già Sấm Dịch. Ngoài ra còn có Đại Phương Đẳng, Đại Tập Hiền Hộ Kinh, Nãi Thử Kinh Chi Dị Dịch. 2 bộ kinh này là cùng một bản dịch, phiên dịch khác nhau, đề kinh cũng khác nhau. Ở trong kinh này dạy người ta niệm Phật chính là Bát Chu Tam Muội. 90 ngày là một kỳ, 90 ngày không được ngồi xuống, không được nằm xuống, cho nên cũng gọi là Phật Lập Tam Muội. Chỉ được phép đứng, chỉ được phép đi lại, chứ không ngồi xuống, không nằm xuống. Tu cái Tam Muội này, phải có thể lực rất tốt. Người lớn tuổi không được, phải tuổi trẻ khỏe mạnh. Không phải một ngày không ngủ, không phải một tuần không ngủ, cũng không phải một tháng không ngủ, là 3 tháng. Tôi xuất gia đã từng gặp được vị pháp sư tu Bát Chu Tam Muội. Bế quan tu, cái cửa sổ nhỏ đó mà đóng lại thì không có ai nhìn thấy. Dù sư ở trong đó ngủ ngon lành, chúng ta cũng không biết. 90 ngày bước ra, Bát Chu Tam Muội không phải tu ở trong phòng kín. Không phải vậy, phòng kín ai biết bạn làm gì chứ? Bát Chu Tam Muội là tu ở trên chánh điện. Trên chánh điện bạn có thể nhiễu Phật. Trên chánh điện không có chỗ ngồi, không có chỗ nằm. Đây là chân tu Bát Chu Tam Muội. Không thể nói lúc không có người ở đó thì nằm xuống. Thế thì việc tu học này của bạn là hỏng hết rồi. sáu loại ở trên này là kinh, còn có ba loại ở dưới là luận. Luận là chú giải. Thứ bảy, giảng sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân tạo, đề xướng pháp môn ngũ niệm cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ tông có ba kinh một luận, một luận này chính là bộ giảng sanh luận này. Bồ Tát Thiên Thân niệm Phật giảng sanh, đó là bài báo cáo chia sẻ của Ngài, kể ra cho chúng ta biết 29 loại trang nghiêm, điều tốt đẹp của thế giới cực lạc này. Môi trường chính là y báo, có 17 loại. Giáo chủ, thầy của chúng ta là A-di-đà Phật, có 8 loại trang nghiêm. Đại chúng giảng sanh về thế giới cực lạc có 4 loại trang nghiêm, cộng chung lại là 29 loại. Thứ 8, giảng sanh luận chú. Chú rất hay, là do Đại sư Đàm Loan chú. Bản chú này có lưu lại rồi. Người tu tịnh độ thông thường đều nhìn thấy. Cuối cùng là loại du tâm an lạc tập, là do Đại sư Đạo Xước Triều Đường trước tác. Đây là thuộc về kinh cùng loại. Sau đó lại nói là kinh đới thuyết. Phật trong lúc giảng kinh, không phải chuyên giới thiệu tịnh độ, giới thiệu kèm theo kinh luận tịnh độ. Loại kinh sách này là rất nhiều rất nhiều. Kèm theo phần thuyết giảng kinh luận tịnh tông, tuyển tập kinh luận tịnh tông. Bên trong ghi chép là có hơn 240 loại. Dưới đây là nêu ra sơ lược 12 loại. Đây là lược cử kỳ yếu. Số còn sót lại đương nhiên là rất nhiều. Cho nên chúng ta xem tuyển tập kinh luận tịnh tông, tịnh tông kinh luận tùng thư, người hiện nay biên tập nó thành tịnh độ tạng. Thế là kinh luận nào có nhắc đến tịnh độ, thấy đều thu thập vào trong đây rất nhiều. Điều này nói cho chúng ta biết tin tức gì? Chúng ta biết cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh dạy học, nhìn thấy chúng sanh căn tánh không giống nhau. Người thượng căn quá ít, căn tánh trung hạ quá nhiều. Người căn tánh trung hạ đối với những gì mà người căn tánh thượng thượng học, chúng ta không thể đạt được. Thành tựu cả đời chỉ có niệm Phật giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh vĩnh viễn phù hợp với tiêu chuẩn của chánh pháp. Tiêu chuẩn của chánh pháp chính là con người giảng kinh, con người nghe kinh, con người tu hành, con người chứng quả. Đây chính là tiêu chuẩn của chánh pháp. Tịnh độ tông đến hiện nay vẫn là có đủ 4 loại này. Thực sự là có người giảng kinh, có người nghe kinh, có người niệm Phật. Niệm Phật chính là tu hành. con người niệm Phật, con người giảng sanh. Giảng sanh chính là chứng quả. Bốn điều kiện đều đầy đủ thì đây chính là chánh pháp. Già trẻ nam nữ các ngành các nghề, mấy tháng trước chúng tôi có nhận được một tin tức là có một bạn nhỏ 10 tuổi, bé gái, niệm Phật 3 năm tự tại giảng sanh. Bài văn này chúng tôi in nó thành một tờ rơi, là có lưu hành ở dưới lầu 2 của chúng ta. Các vị đều có thể nhìn thấy, đó không phải là giả. Cha mẹ của bé đều là người niệm Phật. Trẻ con lúc 7 tuổi, nghe thấy cha đang tụng kinh, tụng kinh Di Đà. Bé hỏi cha tụng cái gì? Cha bé nói tụng kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là gì? Người cha liền giảng cho bé nghe. Phật giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Sau khi bé nghe xong rất hoan hỷ, có nơi tốt như vậy, bé liền yêu cầu cha có thể dắt con đi không, đến xem thử. Cha của bé trả lời cha không làm được. Bé hỏi ai làm được? A Di Đà Phật làm được. A Di Đà Phật ở đâu? Liền dạy bé niệm A Di Đà Phật. Con niệm mỗi ngày thì A Di Đà Phật sẽ đến dắt con về thế giới Cực Lạc. Bé liền thật niệm, niệm được 3 năm, 10 tuổi. Cái ngày 10 tuổi này, bỗng nhiên bé nói với cha, ngày mai A Di Đà Phật sẽ đến dắt con về quê nhà. Xin cha hãy mời bạn bè thân thích đến xem con giảng sanh. Cha của bé cũng làm theo. Những người bạn bè đó nói, lời của trẻ con sao anh có thể xem là thật chứ? Thế nhưng có mấy người nói, hãy đến xem thử, xem lời nói là thật hay là giả, hãy đến thử xem. Đến giờ rồi là đi thật rồi. 10 tuổi, bé gái. 7 tuổi, niệm đến 10 tuổi, A-di-đà Phật đến đón bé rồi. Đây là chuyện có thật, không phải giả. Tin tông thuộc thắng, không thể không tin. Nếu như không tin thì bạn đã sai lầm rồi. Năm xưa Lý lão sư khuyên tôi tu pháp môn Tịnh Độ. Tôi không có cách gì tin được. Thầy đã nói với tôi như thế nào? Người xưa tu Tịnh Độ, người cầu giảng sanh quá nhiều rồi. Những người đó đều là người thông minh, đều là người nổi tiếng trong lịch sử. Thầy nói nếu như họ sai, chúng ta cũng sai một lần cũng không sao. Đã nói ra lời như vậy. Nhưng tôi thực sự tin, đối với Tịnh Tông là bắt đầu tin từ Kinh Hoa Nghiêm. Xem thấy Bồ Tát Phổ Hiền, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, tôi mới quyết một lòng, không còn hoài nghi, thực sự tiếp nhận rồi. Cho nên tôi không phải thuộc về hạng thượng căn lợi trí. Thế nhưng rốt cuộc cũng không tệ, quay đầu rồi. Nếu như không quay đầu thì không thành chuyện gì cả. Giảng kinh cũng là giả, kinh không phải là giả, mà bản thân chúng ta chưa có thực sự thấu triệt, hiểu rõ về kinh. Ý nghĩa trọn vẹn ở trong kinh, chúng ta chỉ có thể nói được một vài phần thôi. Tịnh tông thì khác. Tịnh tông chỉ cần thật tin, thì không có người nào không được Di Đà gia trì. Tất cả những kinh giáo khác không được Phật lực gia trì, kinh này được Phật lực gia trì, bảo đảm chúng ta một đời thành tựu. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.